Chương 72, trong phòng luyện võ. Trong phòng luyện võ, La Phong mặc áo bào trắng rộng thùng thình khoanh chân mà ngồi, dĩ nhiên là ngồi ở trên độn thiên toa. Hắn giữ cự ly cách mặt đất gần nửa thước, cả người cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, mà hai mắt La Phong cũng sâu lắng bình tĩnh yên lặng, nhìn chăm chăm 12 lưỡi dao độn thiên toa đang lơ lửng phía trước. Theo ý nghĩ điều khiển chỉ thấy ước chừng 12 lưỡi dao màu xám bạc đang phản phất như nhảy múa xung quanh bắt đầu nhẹ nhàng tiến hành di chuyển. Tựa như 12 tinh linh đang lượn vòng quanh La Phong. Nếu đem quỹ đạo của 12 lưỡi dao này ghi chép lại, thì có thể phát hiện ra những lộ trình vô cùng quanh co phức tạp và tinh tế như mê cung. Điều khác, thường chính là tốc độ của 12 lưỡi dao khi thì tăng tốc, khi thì giảm tốc, khi thì giảm tốc, lần lượt luôn phiên biến đổi. Mắt thấy tưởng như sắp va chạm, nhưng chính là không đụng vào nhau, lưỡi dao trong lúc lóe lên, khi thì thông thả, khi thì tăng tốc vượt qua vận tốc âm thanh, xoẹt trong đó có hai lưỡi dao liếc vào nhau. Thất bại, La Phong đang lơ lửng trên không trung đến lúc này vẫn giữ vẻ rất nghiêm nghi, nhưng giờ phút này cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười khả năng của mình, dường như cũng thật không tệ. Vừa mới bắt đầu đã có thể luyện được nhị phúc đồ của Thiên Thần Đồ Lục, có điều muốn trong thời gian ngắn ngủn 32 giây. Mà đi xong hoàn chỉnh cả nhị phúc đồ thì khó khăn thật cao, khó khăn cao mới có tính kích thích ở trong bí kíp. Tinh thần niệm sư căn bản thì Thiên Thần Đồ Lục nằm trong phần khống chế chuyển động vật thể, một loại phương pháp huấn luyện của tinh thần niệm sư, tổng cộng có đến 99 quỹ tuyến. Còn dựa theo mô tả trong bí kíp thì hiện tại tinh thần niệm sư mạnh nhất trên địa cầu cũng chỉ có thể luyện tập được đến 18 quỹ tuyến thôi. La Phong rất nghi hoặc. Một khi đã như vậy thì làm sao mà đạt đến những quỹ tuyến phía sau? Tu luyện A Thiên Thần Đồ Lục A9 thật khiến người ta mệt mỏi. La Phong lắc lắc cổ hô lớn, bật màn hình. Tức khắc, đầu quét trong phòng luyện võ lập tức phát ra luồng sáng chiếu lên trên vách tường màu trắng, làm xuất hiện màn hình máy tính cực lớn. Nói chuyện qua webcam, La Phong ra lệnh đối với Tự Hân. Tích tích tích, màn hình video đã bắt đầu phát ra lời mời. Vào lúc này là 10 giờ sáng. Hiện tại đang lúc nghỉ hè, Tư Hân có thể lên mạng không? La Phong chờ đợi, án chừng sau nửa phút thì màn hình video mới đối mạng được. Xoẹt xoẹt. Trên màn hình ở vách tường lớn xuất hiện Tư Hân đang mặc áo ngủ, tay cầm chén cà phê nóng hôi hổi. Tóc hơi rối tung, tự hồ có chút mệt mỏi. Quái, có mềm nữ nào uống cà phê vào 10 tối co? La Phong, Tư Hân cố gắng mở mắt ra, không thể nào. Giờ là 10 giờ sáng, sao bạn còn đang ngủ? La Phong kinh ngạc cười hỏi. Cái gì mà 10 giờ sáng, hiện tại là buổi tối, Từ Hân bất đắc dĩ nói. Buổi tối, La Phong sửng sốt, Từ Hân tự hồ có chút tỉnh táo liền nói. Mình hiện tại đang ở bên America, không phải ở trong nước. Trong nước tuy rằng là buổi sáng, nhưng bên này lại là buổi tối. La Phong giật mình. À, La Phong, Từ Hân nhìn qua màn hình video, kinh ngạc nói với La Phong. Xem cảnh phía sau lưng cậu, thì không phải là chốn hoang vắng ở châu Úc đại lục. Vào lúc ở châu lục dưới dạng đó, La Phong cũng đã từng cùng Tự Hân tán gẫu hôm trước, nhưng đó là thông qua đồng hồ thông tin để nói chuyện phiếm. Để chuyện phiếm, màn hình hiện ra thường đều là những nơi huyệt động, núi đá hoang vu. Mình đã trở về căn cứ Giang Nam. La Phong cười nói, đã về. Tự Hân lại giật mình, không phải cậu nói sẽ ở châu lục khỉ ho cò gáy một cái tháng sau? Hào, nếu sớm biết rằng cậu đã về, thì mình cũng không sang đến America. Tự Hân tự hồ có chút không cam lòng, đích xác. Từ sau khi La Phong đi đến trại huấn luyện tinh anh, hai người bọn họ cho đến giờ không hề gặp nhau trực tiếp, toàn là nói chuyện qua webcam. Nếu biết La Phong đã về, Từ Hân đi America làm gì? Nhớ mình nhá, La Phong đùa giỡn một câu, hương Từ Hân chú mũi ra vẻ khinh thường, lập tức nói sang chuyện khác. Lần này trở về bao lâu? Mình còn ở bên America đại khái khoảng một tuần nữa, đến lúc đó mới có thể đi theo đoàn của gia tộc để cùng nhau trở về. Lần này trở về, cha mẹ mình còn muốn mình tham gia một buổi tiệc lớn vào ngày 1 tháng 9. Nói đó là bữa tiệc để nghênh đón giám sát sứ mới của võ quán cực hạn ở căn cứ Giang Nam. Hôm đó mình cũng khai giảng, bố mẹ mình không nên ép phải tham gia. La Phong chớp mắt một cái, có vẻ như Từ Hân còn không biết. Giám sát sứ mới nhậm chức là ai? Giám sát sứ mới nhậm chức rất rất giỏi đó. Từ Hân, cậu có biết giám sát sứ mới là ai không? La Phong cố nén cười mà hỏi. Không biết, giám sát sứ dù sao cũng là một cương giả đặc biệt lợi hại nào đó. Chả có quan hệ gì tới mình. Từ Hân tự hồ đối với chuyện về giám sát sứ mới cũng không có hứng thú liền nói, đúng rồi. Lần này mình đến bên America mà đành nghiến răng chịu nén giận. La Phong, cậu cũng không biết. Thôi mình nghĩ đây. Ngày 15 tháng 8, Chiến thần cung vào ngày 15 hàng tháng đều tiến hành một lần buổi đấu giá. Trong ngày này hơn 9 thành các chiến thần toàn cầu đều đã tụ tập lại để tham gia sự kiện này. Vào 19:22 giờ Hoa Hạ, trong không gian giả định, trong phòng bán đấu giá của chiến thần cung, bố trí của phòng bán đấu giá cũng cùng loại với ca kịch viện, đều là hình tròn. Ở dưới phòng đấu giá là đại trưng bày vật phẩm, còn bốn phía xung quanh đại trưng bày là đông đảo chỗ ngồi, tổng cộng có đến 5.300 chỗ ngồi. Mà giờ phút này trong phòng bán đấu giá đã thấy người đi lại tấp nập, các nhóm chiến thần tuấn nam tụng ba trò chuyện nổ trời, tiếng nhạc du dương dịu giặt khắp trong phòng bán đấu giá. La Phong bên này, vào lúc La Phong mặc bộ quần áo tản bộ đơn giản đi vào phòng bán đấu giá, trong đám chiến thần võ quán cực hạn không ít người cũng nhiệt tình vẫy tay gọi La Phong tiên sinh. Xin chào La Phong tiên sinh. Dọc theo lối đi ở trong phòng bán đấu giá, trên các chỗ ngồi hai bên đều có các chiến thần, hoặc là da đen, hoặc là da vàng, da trắng. Các chiến thần đến từ khắp nơi trên thế giới hiển nhiên đối với La Phong vô cùng thân thiện. La Phong cũng cười gật gật đầu, rồi đi nhanh đến nhóm chiến thần võ quán cực hạn đang chiếm một khu vực lớn, trung trung điệp điệp. Số lượng chiến thần võ quán cực hạn đích thực có thể xem như trung trung điệp điệp. Khi chiếm một vị trí lớn, bằng mắt thường nhìn lướt qua, tối thiểu có mấy trăm người. Không hổ là thế lực tinh anh đệ nhất thiên hạ, số lượng chiến thần, số lượng nghị viên đều là nhiều nhất. La Phong thầm nghĩ, số lượng. La Phong liếc mắt nhìn thấy một bóng người diễm lệ mặc quần áo màu tím lập tức đi sang. Sư phụ Giang Phương La Phong. Giang Phương cười nhìn đệ tử cũ trước mặt. Nàng cũng vốn cho rằng về phương diện đao pháp thân pháp La Phong quả là không tệ, nhưng lại không nghĩ tới khía cạnh kinh ngạc nhất của đệ tử nàng lại là tinh thần niệm lực. Hiện giờ đã trở thành vô địch chiến thần, lại đảm nhiệm chức vụ giám sát sứ ở một căn cứ lớn như ở Giang Nam. Giang Phương cũng không khỏi có cảm giác cuộc đời thay đổi, biến hóa quá nhanh. Giám sát sứ, địa vị cũng có chỗ khác nhau. Những căn cứ lớn thì có dân cư 2-3 ức, căn cứ loại nhỏ thì thị dân cư có lẽ không vượt qua 1 ức. Toàn bộ thế giới với 5 đại cường quốc có 23 căn cứ, còn lại tổng cộng tất cả thì có 52 căn cứ. Tổng dân số nhân loại khoảng 70 ức, chia đều thì một căn cứ có số dân cũng hơn 1 ức mà thôi. Căn cứ Giang Nam hiển nhiên thuộc loại căn cứ lớn. La Phong ngồi ở chỗ này đi. Giang Phương cười chỉ vào bên cạnh. Vâng, La Phong cũng ngồi ở bên cạnh. Đợi lát nữa buổi đấu giá chấm dứt, ta giới thiệu qua một lượt cho cậu những chiến thần khác của võ quán chúng ta. Trong võ quán chúng ta thì vô địch chiến thần, thêm cả cậu nữa là có 3 người. Giang Phương cười nói. Tại một góc nào đó trong phòng bán đấu giá, hai vợ chồng kền kền bọ cạp đang ngồi ở đó. La Phong đã đến. Duy Nina nhìn về phía xa xa, thoạt nhìn rất được hoan nghênh. Lý Diệu cười gằn một tiếng. Hiện nay ánh mắt, khí chất thông thường của Lý Diệu cũng có thể nói là dạng người lạ thì tránh xa đi, khiến một vài chiến thần ngồi ở gần Lý Diệu lẫn những người quen biết lão từ trước không khỏi nhíu mày. Trong phòng bán đấu giá người ta đi lại tấp nập, hơn 3.000 vị chiến thần xuất hiện trong phòng bán đấu giá. Các vị, trong phòng bán đấu giá nhanh chóng yên tĩnh, tiếng nhạc cũng biến mất. Soát, một ngọn đèn chiếu lên đại giới thiệu sản phẩm ở giữa. Một gã nam nhân Hoa Hạ cùng một người da trắng cũng đứng ở trên đài. Một người dùng Hán ngữ nói chuyện, sau đó người da trắng dùng tiếng Anh dịch lại một lần. Ngày 15 tháng này, chúng ta lại gặp mặt nhau. Nam nhân Hoa Hạ cười nói. Người da trắng cũng nói qua một lần, rồi hai người đồng thời vung tay lên. Tức khắc chung quanh đại giới thiệu hiện lên số lớn đủ loại vật phẩm. Thực ra rất nhiều thứ vẹn vẹn chỉ sau một lát lại biến mất không thấy nữa. Buổi đấu giá hôm nay, tổng cộng có 71 món đồ bán đấu giá. Nam nhân Hoa Hạ cười nói. Có lẽ mọi người chỗ này đều muốn nên tôi cũng không nói nhiều. Bây giờ tôi chính thức tuyên bố, buổi đấu giá này bắt đầu. Món đồ đầu tiên đưa ra bán đấu giá là một tác phẩm nghệ thuật. Van Gogh, được danh họa sáng tác năm 1890, ả chân dung bác sĩ Gasset I9, giá khởi điểm là 10 ức Hoa Hạ tệ. Nam nhân Hoa Hạ vừa dứt lời, trên trần phòng bán đấu giá lập tức hiện lên hình ảnh phóng đại của một bộ danh họa. Ở trên không chậm rãi luân chuyển để cho mỗi một vị chiến thần đều có thể xem kỹ, dưới đài. Ở chỗ tụ tập của chiến thần võ quán cực hạn, La Phong nghe thấy giới thiệu vật phẩm bán đấu giá đầu tiên không khỏi kinh ngạc. Giang lão sư, đến như danh họa thời cổ đó cũng đưa ra bán đấu giá. Đương nhiên, Giang Phương hạ giọng nói nhỏ, buổi đấu giá của chiến thần cung chính là nơi đấu giá lớn nhất toàn thế giới. Không đơn giản là do chiến thần tham gia mua bán đấu giá. Sau lưng chiến thần là đại diện cho các tổ chức, thế lực khắp nơi, cho nên đủ loại bảo vật quý hiếm đều đã lấy chỗ này để bán đấu giá. Kiểu như danh họa thời cổ đó, chỉ có nhân vật cao nhất cấp mới có tư cách cầm chỗ đến bán đấu giá. Bình thường danh họa thời cổ, căn bản không đạt được giá khởi điểm 10 ước hoa hạ tệ. La Phong cực cực đầu, kỳ thật đại niết bàn, thời kỳ đối với di vật lịch sử có nhiều danh họa thời cổ vân vân, là một đòn đánh vô cùng đáng sợ. Rất nhiều danh họa thời cổ vào lúc nhân loại chạy trốn nên bị thất lạc hư hại. Cho nên hiện nay, sau khi xã hội nhân loại đã ổn định lại với hình thức căn cứ, mấy danh họa thời cổ đó có giá cả cũng rất cao. Món hàng đấu giá thứ 6 là một liều gen thuốc cấp A, một liều có 10 phần, giá quy định là 12 ức hoa hạ tệ. La Phong cứ việc ngồi nghe, một lần cũng chưa ra tay, rốt cục đã đến món hàng đấu giá thứ 39, một phần sinh mệnh chi thủy, giá quy định vì 100.000 tổng ức hoa hạ tệ. Theo những âm thanh vang lên, La Phong cho đến giờ cũng rất bình tĩnh sáng mắt lên, chỉ thấy trên phòng bán đấu cũng xuất hiện một ống nghiệm mô phỏng của sinh mệnh chi thủy. Ở ngôi chiên che trèo nhậu